Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo thư Gia Cơ. Trong bài học thứ 12, khi suy gẫm những lời khuyên thực tiễn của sứ đồ Gia Cơ về vấn đề quản trị lời nói, chúng ta biết cái lưỡi hay lời nói là điều rất khó kiềm chế hay quản trị. Mặt khác, cái lưỡi hay lời nói vừa có thể đem lại những ảnh hưởng ích lợi lớn lao, mà ngược lại cũng có thể đưa đến những ảnh hưởng nguy hại vô cùng. Qua những lời khuyên ân cần của sứ đồ Gia Cơ, chúng ta đã học biết mình phải chịu trách nhiệm đối với Chúa về mọi lời mình nói ra. Cho nên ai thật tâm, tin cậy và kính thờ Chúa, thì phải hết sức cẩn trọng trong lời nói. Là người tin Chúa, chúng ta cậy ơn Chúa để quản trị lời nói, hầu cho ta có những lời nói thích hợp và xứng đáng. Nói đúng lời và đúng lúc có cần, thay vì nói năng tùy tiện theo ý riêng và nói không suy nghĩ. Chúng ta cần luôn tự hỏi, điều tôi sắp nói đây có đúng sự thật không? Có cần thiết, có ý tốt và có đem lại gây dựng hay khích lệ cho người khác không? Cậy ơn Chúa, chúng ta quyết định quản trị lời nói như điều sứ đồ Phaolô đã nói trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Vừa rồi là phần vắn tắt ôn lại vài điểm chính của bài học quản trị lời nói, theo lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ. Tiếp theo đây là bài học thứ 13, nói về khôn ngoan thật, căn cứ trên thư Gia Cơ chương 3, câu 13 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở thư Gia Cơ chương 3 câu 13 đến câu 18 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Chúng ta vừa đọc phần Kinh Thánh ở thư Gia Cơ chương 3, từ câu 13 đến câu 18. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao đang nói về cái lưỡi, sứ đồ Gia Cơ lại quay sang nói về vấn đề khôn ngoan? Xin cho biết, giữa khôn ngoan và lời nói có mối liên hệ nào? Tại sao đang nói về cái lưỡi, sứ đồ Gia Cơ lại quay sang nói về vấn đề khôn ngoan? Xin cho biết, giữa khôn ngoan và lời nói có mối liên hệ nào? Câu hỏi thứ hai. Nếu phải đặt cho phân đoạn Kinh Thánh này một tựa đề, bạn sẽ đặt tựa đề đó là gì? nếu phải đặt cho phân đoạn Kinh Thánh này một tựa đề, bạn sẽ đặt tựa đề đó là gì? Câu hỏi thứ ba. Chúng ta có thể chia phân đoạn Kinh Thánh này làm mấy phần? Mỗi phần nói gì? Chúng ta có thể chia phân đoạn này làm mấy phần? Mỗi phần nói gì? Câu hỏi thứ tư. Lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phân đoạn này là lời khuyên gì? Dành cho hạng người nào? Lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phân đoạn này là lời khuyên gì? Dành cho hạng người nào? Câu hỏi thứ năm. Xin kể ra những dấu hiệu hay đặc tính của khôn ngoan trần gian và hậu quả do sự khôn ngoan này mang lại. Xin kể ra những dấu hiệu hay đặc tính của khôn ngoan trần gian và hậu quả do sự khôn ngoan này mang lại. Câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những đặc tính của khôn ngoan thiên thượng. Xin kể ra những đặc tính của khôn ngoan thiên thượng. Và câu hỏi thứ bảy. Chúng ta học được điều gì khi so sánh hai sự khôn ngoan này? Chúng ta học được điều gì khi so sánh hai sự khôn ngoan này? Đọc lại phần Kinh Thánh từ đầu chương 3, chúng ta thấy sứ đồ Gia-cơ đang nói về vai trò của người dạy. Một người dạy người khác chẳng những phải có lời nói đúng, nhưng cũng phải là người khôn ngoan nữa. Vấn đề sử dụng lời nói đi chung với sự khôn ngoan và những điều này áp dụng cho những người dạy dỗ người khác. Đây là mối liên hệ giữa khôn ngoan và lời nói được sứ đồ Gia-cơ đề cập trong phần Kinh Thánh này. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc hôm nay nói về hai thứ khôn ngoan trần gian và khôn ngoan thiên thượng. Chúng ta có thể chia phân đoạn Kinh Thánh này làm ba phần. Phần thứ nhất là câu 13, là lời khuyên. Phần thứ hai, từ câu 14 đến câu 16, là đề cập đến khôn ngoan trần gian. Phần thứ ba, từ câu 17 đến 18, là phần nói đến khôn ngoan thiên thượng. Lời khuyên trong câu 13 là lời khuyên dành cho những người mà Gia-cơ gọi là người khôn ngoan thông sáng. Từ ngữ khôn ngoan thông sáng thường được dùng để chỉ các giáo sư, thầy thông giáo hay rabbi là các thầy dạy đạo của Do Thái giáo. Đề tài khôn ngoan liên hệ đến những người làm thầy. Người làm thầy chẳng những phải nói năng đúng, nhưng cũng cần khôn ngoan. Tuy nhiên, sự khôn ngoan Gia-cơ nhấn mạnh ở đây không phải là cách ăn nói, mà là cả một đời sống đạo đức. Gia-cơ viết, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Chúng ta có thể diễn ý cả câu này như sau. Anh em là thầy dạy, là người hướng dẫn người khác. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là sống một đời nhu mì tốt lành. Bạn diễn ý dịch câu này như sau. Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, phải sống một đời hiền hòa đạo đức vì khôn ngoan chân chính nảy sinh ra việc lành. Ở đời, người ta thường nhấn mạnh đến khả năng của người dạy hơn là đời sống đạo đức của người đó. Người ta thường nói, hãy làm theo những điều tôi nói, đừng làm theo những gì tôi làm. Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy tiêu chuẩn của Chúa là đời sống đạo đức. Người làm thầy chẳng những phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, nhưng cũng phải là người có đời sống đạo đức cao đẹp. Đây là lời khuyên đặc biệt dành cho những người làm thầy hướng dẫn người khác. Tuy nhiên, nguyên tắc này vẫn áp dụng cho tất cả mọi người. Nguyên tắc đó là đạo đức chính là yếu tố quan trọng nhất trong đời sống. Người khôn ngoan và thông sáng thật là người sống theo mẫu mực đạo đức của Chúa. Mẫu mực đó được mô tả và đối chiếu trong các câu tiếp theo. Khôn ngoan thuộc về trần gian được mô tả trong các câu 14 đến 16. Nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự loạn lạo và đủ mọi thứ ác. Qua các câu này, chúng ta thấy khôn ngoan thuộc về đất có những đặc tính ganh tị, cay đắng, tranh cạnh, kiêu ngạo và dối trá. Những đặc tính này đưa đến hỗn loạn và tội ác. Gia Cơ nói, ở đó có sự loạn lạo và đủ mọi thứ ác. Câu thứ 16. Nhìn vào đời, chúng ta thấy đây là điều xảy ra mỗi ngày. Dù là trong xã hội nào, chúng ta cũng thấy con người luôn luôn tranh cạnh, chèn ép nhau, giành phần hơn và cho rằng như vậy mới là khôn ngoan. Nhưng thật sự kết quả chỉ là hỗn loạn và tội ác. Người không có đức tin nơi Chúa thường bon chen, đua đòi với đời và cho rằng như vậy là khôn. Thật ra, trước mặt Chúa, đó là dạ dột và chỉ gặt hái những hậu quả tai hại mà thôi. Đối chiếu với khôn ngoan trần gian, sứ đồ Gia Cơ cho thấy khôn ngoan thiên thượng gồm có những đặc tính sau: thánh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, thương xót, bông trái lành, không mang tính chất hai lòng và đạo đức giả. Bản diễn ý dịch câu này như sau: khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, lại hòa nhã, nhẫn nhục, cởi mở, nhân từ, làm nhiều việc lành, không thiên kiến, không giả tạo. Kết quả của khôn ngoan thiên thượng ngược hẳn với khôn ngoan trần gian. Kết quả của khôn ngoan trần gian là hỗn loạn, còn kết quả của khôn ngoan thiên thượng là hòa bình. Theo câu thứ 18, chữ hòa bình hay bình an trong Thánh Kinh thường nhấn mạnh đến ý nghĩa hưng thịnh cả thể xác lẫn tâm hồn và là sự thỏa mãn hoàn toàn. Sống ở đời, ai cũng muốn được kể là khôn ngoan, nhưng khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Chúa chính là đời sống đạo đức. Đời sống đó đưa đến những kết quả tốt đẹp cho chính chúng ta và cho người chung quanh. Vì vậy, sứ đồ Gia Cơ thách thức con cái Chúa sống theo sự khôn ngoan thật. Ông nói, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Lối sống khôn ngoan của người có đức tin thật nơi Chúa luôn luôn phải bày tỏ ra phẩm đức của Chúa. Nhất là những người đứng trong chức vụ dạy dỗ cần phải trang sức cho nhân cách mình bằng nhu mì, tiết độ, chân thật và yêu thương. Sống giữa một xã hội có nhiều người khôn ngoan theo thế gian với những cách cư xử đầy ghen ghét, tranh cạnh và kiêu ngạo, thì ai muốn vâng lời Chúa và muốn sống theo sự khôn ngoan của Chúa chắc chắn phải trả một giá rất đắt. Nhưng kết quả cuối cùng dành cho những người sống theo sự khôn ngoan của Chúa bao giờ cũng là phước hạnh sâu xa còn lại đến đời đời. Bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học Thư Gia Cơ bài thứ 14, nói về động cơ sai lầm. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.